con trai nhân ngày 1 tháng 6, ngày sinh của Bình Chi, nhưng món quà giá trị nhất luôn luôn là món quà của ông ngoại Bình Chi, Kim Đao Vương gia ở Lạc Dương. Chuyện vãng đến đây, bỗng nhiên có tiếng bước chân người ở ngoài đại sảnh ồn ào náo động. Mấy người vội vã chạy đến, Lâm Chấn Nam cau mày quát, không còn ra cái thể thống gì cả. Ba tên cầm cờ hiệu chạy vào, tên đến trước vội quỳ sụp xuống, nói, tổng tiêu đầu. Lâm Chấn Nam quát, chuyện gì mà run dữ vậy? Gã cầm cờ Trần Thất đáp, bạch nhị chết rồi. Lâm Chấn Nam kinh ngạc hỏi, ai giết nó? Các người chơi bài rồi ẩu đả nhau phải không? Lão trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, bọn này phiêu bạt giang hồ đã quen, thật khó mà khép chúng vào khuôn khổ. Đụng một tí là đao đâm quyền đánh. Án mạng xảy ra trong phủ Phúc Châu này thì phiền phức to đây. Trần Thất nói, không phải, hồi nãy Tiểu Lý đi giải, thấy Bạch Nhị nằm trong vườn hoa bên cạnh nhà cầu, trên người không có một vết thương, thân lại lạnh cứng, không biết vì sao mà chết, tiểu nhân sợ là phát sinh bệnh gì. Lâm Chấn Nam thở phào nhẹ nhõm nói, để ta đi coi. Lão đi ra phía vườn rau, Lâm Bình Chi theo sau, bảy vị tiêu sư và tên cầm cờ đang đứng chung quanh, thấy tổng tiêu đầu đến, họ bèn nép qua nhường chỗ. Lâm Chấn Nam xem thi thể của Bạch Nhị, thấy quần áo của gã bị rách, nhưng trên người không một vết máu, liền hỏi Chúc Tiêu Đầu đứng bên cạnh, không có thương tích gì ư? Chúc Tiêu Đầu đáp, thuộc hạ đã kiểm tra kỹ rồi, toàn thân không bị một vết thương nhỏ nào, nhưng xem ra cũng không phải là trúng độc. Lâm Chấn Nam gật đầu nói, thông báo cho chẩn phòng Đổng tiên sinh, nói với lão lo liệu hậu sự cho Bạch Nhị, đưa cho người nhà của gã 100 lạng bạc. Tên cầm cờ, vì sao mà chết? Lâm Chấn Nam cũng không thể yên tâm được. Lão đi về phía đại sảnh, nhìn con trai hỏi, hôm nay Bạch Nhị có cùng ngươi đi săn không? Lâm Bình Chi đáp, dạ có, nhưng lúc trở về gã vẫn bình thường, không hiểu tại sao bỗng nhiên lại phát bệnh. Lâm Chấn Nam nói, ấy, những việc trên thế gian này thường bỗng nhiên mà đến. Ta cũng muốn mở con đường về Tứ Xuyên, nhưng chỉ sợ phải bỏ công ra 10 năm. Bỗng nhiên, dư quán chủ có lòng thu nhận lễ vật của ta, rồi còn phái 4 đệ tử vượt nghìn dặm xa xôi đến đáp lễ. Lâm Bình Chi nói, gia gia, phái Thanh Thành tuy là một môn phái lớn trong võ lâm, nhưng phước oai tiêu cục và oai danh của gia gia trên giang hồ cũng không vừa. Năm nào chúng ta cũng đi Tứ Xuyên tặng lễ vật, dư quán chủ phái người đến đây cũng chẳng qua là có đi có lại mà thôi. Lâm Chấn Nam cười nói, người nghĩ sao mà nói vậy? Hai phái Nga Mi và Thanh Thành ở Tứ Xuyên đã tồn tại mấy trăm năm, môn hạ tài giỏi không ai bì kịp. Tuy không sánh bằng hai phái Thiếu Lâm và Võ Đan, nhưng Thanh Thành so với Ngũ Nhạc kiếm phái là Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn coi như ngang nhau. Người có biết Tằng Tổ Diễn Đồ Công lập ra 72 đường tịch tà kiếm pháp, uy chấn giang hồ, đáng được tôn xưng thiên hạ vô địch, nhưng truyền đến đời tổ phụ của ngươi thì uy danh không bằng Diễn Đồ Công nữa. Gia gia của ngươi lại e còn kém hơn, võ công ba đời nhà họ Lâm chúng ta đều truyền theo một tuyến, ngay cả sư huynh sư đệ cũng không có một người. Nội tổ và gia gia ngươi không bì kịp người ta bởi họ thế mạnh người đông. Lâm Bình Chi nói, còn anh hùng hảo hán trong 10 tỉnh của tiêu cục chúng ta hợp lại, lẽ nào không địch lại Thiếu Lâm, Võ Đan, Nga Mi, Thanh Thành và Ngũ Nhạc kiếm phái? Lâm Chấn Nam cười nói, hài tử nói với gia gia câu này thì không sao, nhưng nếu lọt vào tay người ngoài thì lập tức sẽ gặp chuyện phiền phức. 10 tiêu cục của chúng ta có 84 vị tiêu đầu tinh thông võ nghệ, nếu hợp lại tất nhiên sẽ không thua. Nhưng đánh thắng người ta có được gì đâu. Người ta thường nói, hòa khí sinh tài. Chú thích, tức ở hiền gặp lành, tử tế có lợi. Đọc tiếp. Chúng ta ăn bát cơm bảo tiêu, càng phải nhường nhịn người ta một bước. Mình tự lùi xuống một bước nhường cho người ta trổ tài xưng hùng xưng bá, cũng chẳng mất mát gì cả. Bỗng nhiên có tiếng một người la lên, Trịnh Tiêu Đầu chết rồi. Hai cha con Lâm Chấn Nam đều kinh hoàng. Lâm Bình Chi nhảy thót lên, sợ hãi nói, chúng kéo đến báo. Chữ thù y không nói thành tiếng, bèn lùi lại ghế ngồi. Kỳ thực Lâm Chấn Nam đã đoán được lời trong miệng con, nhưng lão không lưu tâm. Tên cầm cờ Trần Thất chạy đến thở hổn hển, sụp xuống lắp bắp. Tổng Tiêu Đầu, không xong rồi, Trịnh Tiêu Đầu lại bị ác quỷ Tứ Xuyên đánh chết rồi. Lâm Chấn Nam nét mặt sầm xuống nói, cái gì ác quỷ Tứ Xuyên, ăn nói bậy bạ. Trần Thất đáp, dạ, ác quỷ Tứ Xuyên đó còn rất trẻ, khi sống là hạng người ý mạnh hiếp yếu, chết rồi lại càng thêm lợi hại. Trần Thất thấy Tổng Tiêu Đầu trợn mắt nghiêm khắc nhìn mình, không nói thêm nữa. Hắn nhìn qua Lâm Bình Chi, thần sắc Thiếu Tiêu Đầu buồn thảm, trông thật đáng thương. Lâm Chấn Nam hỏi, người nói Trịnh Tiêu Đầu chết rồi ư? Thi thể ở đâu? Tại sao chết? Lúc đó lại có vài tên Tiêu Đầu, tên cầm cờ chạy vào đại sảnh. Một tiêu sư cau mày nói, Trịnh huynh đệ chết ở trong chuồng ngựa, giống y như gã Bạch Nhị, trên người cũng không có một vết thương. Thất khổng không bị chảy máu, mặt không bị xanh tái hay sưng húp. Phải chăng vừa rồi theo Thiếu Tiêu Đầu đi săn? Thật đúng rồi, ngày xuôi tháng rủi mới gặp phải ác quỷ. Lâm Chấn Nam khẽ nói, đời ta đã quấy động khắp giang hồ nhưng chưa bao giờ gặp quỷ ma, các người nhìn kỹ đi. Nói xong, lão cất bước ra khỏi đại sảnh, đi về phía chuồng ngựa. Trịnh Tiêu Đầu nằm dưới đất, hai tay nắm yên ngựa, chứng tỏ lúc lão đang tháo yên ngựa thì bỗng nhiên ngã xuống chết, chắc chắn là không đánh nhau với ai. Lúc này trời đã tối, Lâm Chấn Nam bảo người đem đèn lồng để bên cạnh, tự tay cởi quần áo của Trịnh Tiêu Đầu xem xét tỉ mỉ. Quả nhiên không có một vết thương, xương cốt của Trịnh Tiêu Đầu vẫn y nguyên, ngay cả xương ngón tay một lóng cũng không gãy. Lâm Chấn Nam từ trước đến giờ không tin chuyện quỷ thần. Bạch Nhị bỗng nhiên chết cũng có thể chấp nhận được, nhưng cái chết của Trịnh Tiêu Đầu lại giống hệt cái chết của Bạch Nhị. Chuyện xảy ra thật kỳ quặc. Nếu là bệnh dịch, tại sao toàn thân lại không có những hạt lấm tấm đỏ đen? Lão nghĩ bụng, vụ này chắc chắn có liên quan đến chuyện đi săn hôm nay của Bình Chi. Lão quay lại hỏi Lâm Bình Chi, hôm nay theo ngươi đi săn, ngoài Trịnh Tiêu Đầu và Bạch Nhị còn có Sử Tiêu Đầu và Trần Thất nữa phải không? Vừa hỏi, lão vừa chỉ tay về phía Trần Thất. Lâm Bình Chi gật đầu. Lâm Chấn Nam nói lớn, hai người theo ta. Rồi quay sang dặn hai tên cầm cờ, mời Sử Tiêu Đầu đến sương phòng phía đông nói chuyện. Ba người đến sương phòng, Lâm Chấn Nam hỏi con trai, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Bình Chi bèn kể lại chuyện đi săn về đến quán rượu, uống rượu ở quán ra sao, hai người Tứ Xuyên trêu chọc thiếu nữ bán rượu như thế nào, vì sao mà hai bên lời qua tiếng lại rồi gây chuyện động thủ. Gã hán tử càng quấy dùng sức mạnh bắt Bình Chi quỳ lại ra sao. Bình Chi rút dao găm trong đôi ủng giết gã, chôn cất gã trong vườn rau như thế nào. Bình Chi lần lượt kể hết sự thật cho phụ thân nghe. Lâm Chấn Nam càng nghe càng biết sự việc không đáng lo, cùng người tỉ thí và giết người xứ khác đến chẳng phải là chuyện chi long trời lở đất. Lão nghe con trai kể xong trầm ngâm hồi lâu rồi nói, hai hán tử đó không xưng ra môn phái hay bang hội nào ư? Lâm Bình Chi đáp, dạ không. Lâm Chấn Nam hỏi, trong lời nói cử chỉ của chúng có gì khác thường không? Lâm Bình Chi nói, hài nhi thấy cũng không có gì khác thường, nhưng gã hán tử họ Dư... Bình Chi nói chưa dứt, Lâm Chấn Nam đã hỏi tiếp, gã hán tử người giết là người họ Dư sao? Lâm Bình Chi đáp, dạ, hài nhi nghe gã kia gọi hắn là Dư huynh đệ, nhưng không biết người chết họ Dư hay là họ Du. Vì gã kia nói giọng phương Bắc nên hài nhi nghe không chính xác lắm. Lâm Chấn Nam lắc đầu tự nói, không, không thể có chuyện như vậy. Dư quán chủ nói sẽ phái người đến, sao họ lại có thể đến phủ Phúc Châu nhanh vậy? Chẳng lẽ họ mọc thêm cánh ư? Lâm Bình Chi run sợ hỏi, gia gia, hai người đó có phải là người phái Thanh Thành không? Lâm Chấn Nam không trả lời, đưa tay ra vạch một đường hỏi, hài nhi dùng chiêu thức phiên thiên chưởng đánh gã ấy chiết giải thế nào? Lâm Bình Chi đáp, gã không chiết giải mà tát hài nhi. Lâm Chấn Nam cười nhẹ nói, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Bầu không khí trong phòng đang khẩn trương, nhưng khi nghe Lâm Chấn Nam cười như vậy, Lâm Bình Chi cũng cười theo, lòng mọi người cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Lâm Chấn Nam lại hỏi, Người dùng chiêu thức này đánh gã, gã đánh lại như thế nào? Vừa nói lão vừa ra một chiêu, Lâm Bình Chi đáp. Lúc đó Hài Nhi quá tức giận nên không nhớ rõ. Dường như Hài Nhi sử chiêu đó, hắn dung quyền đánh trúng ngực Hài Nhi. Nét mặt Lâm Chấn Nam càng hiền hòa nói. Được, chiêu này phải đánh trả lại như thế này. Ngay cả một chiêu chiết giải hắn cũng không biết thì quyết không phải là con cháu của Dư quán chủ ở Tùng Phong quán, phái Thanh Thành lừng danh thiên hạ. Lão nói tiếp, rất tốt. Đây không phải lão khen đường quyền ngọn cước của con, mà là lão cảm thấy yên tâm. Một tỉnh Tứ Xuyên có không biết bao nhiêu người họ Dư, mà gã họ Dư này bị con lão giết, võ nghệ chắc không cao, nhất định không liên quan đến phái Thanh Thành. Lão đưa ngón giữa bên phải trỏ lên mặt bàn, không gõ mà hỏi. Gã làm sao mà nhấn được đầu của ngươi xuống?